Vâng, con xin phép các quý thầy cùng quý đại chúng xin được đặt câu hỏi đầu tiên ạ. Kính bạch thầy, thì cô phổ biến kinh văn cho người tại gia và người mới bắt đầu của chùa mình ở ngoài khu vực Hà Nội. Thì con đi tiếp xúc có rất nhiều giai tầng, trong đó thì có những người học hàm học vị rất là cao, họ đều là giáo sư tiến sĩ, thì họ có đặt cho con một câu hỏi như thế này. Họ hỏi rằng nếu như bây giờ tất cả xã hội đều chi túc thì đó có phải là một cái giấc mơ không tưởng hay không? Và nếu như cả xã hội như thế thì nó sẽ lấy đâu ra động lực cho sự phát triển, nó sẽ có mối thuẫn và cứ tạo ra một cái xã hội nhàn nhạt như thế thì có phải là điều không tưởng, hay là người đầu ví von với cả chính trị giống như đấy có phải một giấc mơ cộng sản, là một giấc mơ của một số người nhưng mà là cơn ác mộng của rất nhiều người hay không ạ? Vậy vậy mà kính mong là thật hôm nay cho tất cả quý đại chúng đây một cái câu trả lời thỏa đáng, và cũng để có hướng để con khi mà có tiếp xúc với những vị như thế thì con sẽ có những cái câu trả lời làm sao ngắn gọn, xúc tích và đủ áp phê. Vâng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đó là một câu hỏi hay. Tri túc trong Phật học á, có nghĩa đen là biết đủ. Có hai thái độ biết đủ khác nhau. Thái độ một á, là của những người an phận thủ thường, tức là họ có động cơ phát triển, cũng không có cái nhu cầu để vượt qua chính mình, chấp nhận số phận an bài vì nghĩ rằng là mọi thứ trên đời này đã được định đoạt bởi Thượng Đế hay là cái duyên phận nhất định nào đó. Người an phận thủ thường là người không phấn đấu, và do đó họ hài lòng với tất cả những gì đã có, đang có và sẽ có. Sống với thái độ thủ thường đó đó, thì người ta có ít nhiều được cái chất an nhàn, nhưng ngược lại đó, rất khó tiến bộ, rất khó phát triển, rất khó giàu sang, rất khó vượt hơn và phá kỷ lục hơn những gì mà mình đã đạt được. Phần lớn các tôn giáo nhất thần, cụ thể như là Bà La Môn giáo tại Ấn Độ đó, thường nhồi sọ con người về cái thái độ sống an phận thủ thường đó. Cho nên những nước ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ như là Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và bao gồm luôn cả nước Ấn Độ, thì thường người ta thích an phận lắm. Người ta nghĩ rằng là mọi thứ đã được định đoạt rồi, có nỗ lực, có phấn đấu, có vươn lên đi nữa thì kết quả đạt được cũng chừng đó thôi. Biết đủ trong Phật giáo đó khác hoàn toàn. Biết đủ đó được đặt ra nhằm để xử lý cảm xúc của chúng ta. Đức Phật chủ trương tinh tấn ba la mật, mà tinh tấn được hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là gì? Nỗ lực vươn lên, nỗ lực phấn đấu, nỗ lực làm mới, nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tâm linh. Tất cả những gì thuộc các giá trị cao quý đều là đối tượng được các Phật tử nỗ lực phấn đấu để đạt được. Sau khi chúng ta đã nỗ lực bằng phương pháp, bằng kiến thức, bằng tấm lòng, bằng những gì mà chúng ta có, kết quả đạt được như thế nào chúng ta hài lòng như thế đó. Vì theo Đức Phật đó, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, tác động như vậy, những thuận và nghịch đó, diễn ra là như vậy, thì kết quả là như thế thôi, muốn khác hơn cũng không được. Thì trong trường hợp đó đó, thay vì không hài lòng do kỳ vọng mình quá cao mà kết quả đạt được quá thấp, chúng ta đang tự làm khó mình về phương diện cảm xúc. Tình huống đó Đức Phật khuyên chúng ta thực tập làm chủ cảm xúc bằng sự biết đủ. Và biết đủ trong tình huống này là gì? Hài lòng với những nỗ lực chân chính. Điều đó nó hoàn toàn không có gì là an phận thủ thường hết á. Người ta đã phấn đấu hết mình rồi và muốn nó khác hơn cũng không được. Cho nên tri túc, tức biết đủ đó, là một trạng thái cảm xúc tích cực, thấy rõ được nhân duyên và quả của những gì mà chúng ta đã nỗ lực có phương pháp. Và khi chúng ta đặt các nỗ lực có phương pháp vào trong bối cảnh của sự phát triển đó, thì phần lớn chúng ta sẽ thành công hơn, vượt trội hơn và phát triển một cách bền vững hơn. Nhưng chúng ta sẽ không bị các cái cảm xúc giằng co, bao gồm tiếc nuối hoặc là tự làm khó mình, tự hành hạ bản thân mình chi phối. Đó là sự khác nhau rất căn bản giữa một người an phận thủ thường và một người có nhận thức biết đủ về những gì mà người đó đã nỗ lực. Thông thường cái kỳ vọng của con người là muốn tiến bộ hơn. Để đạt được sự tiến bộ đó, đó thì người ta cần phải vươn lên bằng phương pháp, bằng những hỗ trợ tích cực mà không phải ai cũng có thể đạt được. Những người sống với chủ nghĩa lý tưởng đó thường có thói quen đặt ra các hệ tiêu chí. Nhân viên quản lý, nhân viên trưởng phòng, nhân viên trợ giúp của tôi phải đạt được những tiêu chuẩn A, B, C. Đó lúc người ta cũng làm hết mình rồi, nhưng mà kết quả nó không làm cho mình hài lòng thì mình tự khổ thôi. Rồi mình làm cho những người hết lòng với mình nó cũng khổ theo. Thì lúc đó đó người ta tập cái thói quen là biết đủ. Tại vì cái năng lực họ có giới hạn như thế, họ mới làm công mình, họ mới làm dưới trước mình. Còn nếu họ năng lực ngang bằng mình và giỏi hơn mình đó, thì họ đã ra lập nghiệp riêng rồi. Thì thay vì mình khổ, bực dọc, tức tối, không giải quyết được vấn đề, lúc đó chúng ta hãy tập thói quen là biết đủ đấy. Như vậy, để biết đủ không trở thành một cái trở ngại vật cho sự phát triển, thì chúng ta phải sáng suốt trong việc gọi là chọn nhân sự và đặt trách những cái vai trò cho những người thật sự là có năng lực. Thì trong tình huống đó đó, mình không cần phải lo lắng gì hết á, vì năng lực ta là giỏi, mọi thứ nó được đạt yêu cầu, thì cái nhân nỗ lực gieo trồng sẽ dẫn đến các cái kết quả rất là tương đứng. Đó là quy trình của nhân quả thôi. Thì nói tóm lại, thực tập tâm lý tri túc là cách để làm chủ dòng cảm xúc của chúng ta trong các hoàn cảnh mà phần lớn là hoàn cảnh nghịch. Khi mà chúng ta đã nỗ lực hết mình rồi, có trách nhiệm hết rồi, tất cả đã làm có phương pháp, đúng quy trình, đúng trình tự, nhưng mà nó không có kết quả tốt hơn, thì chúng ta không tự làm khó mình nữa. Còn muốn khắc phục hậu quả của đó thì phân tích các nguyên nhân, phân tích tính điều kiện, để chúng ta không để cho tình trạng tương tự diễn ra trong tương lai. Nói cách khác, tri túc là sự làm chủ cảm xúc để chúng ta có thể vững tâm hơn, bền chí hơn trong các nỗ lực mà mục đích đạt được của nó đó là các giá trị mang tính bền vững. Hãy đi câu hỏi khác.
Câu hỏi của Phật tử gửi về cho ban tổ chức A Di Đà Phật. Kính xin thầy hoan hỷ giúp con sáng tỏ. Con đang tập ăn chay trường, vậy sau này con lấy chồng, con ăn chay trường có đủ sức khỏe, điều kiện cho em bé phát triển không ạ? Con cảm ơn thầy. Và vấn đề thứ hai là năm nay con 33 tuổi mà con vẫn chưa lấy chồng. Con là Phật tử thuần thành nhưng không hiểu nghiệp từ đâu gây ra mà hôn nhân đối với con xa vời quá. Nam mô A Di Đà Phật.
Ăn chay trường đó hoàn toàn không có kém sức khỏe như một số người đã ngộ nhận. Thậm chí trong đó có các bác sĩ cũng đều cho rằng là ăn chay đó dẫn đến thiếu chất, và thiếu chất là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Phần lớn các bác sĩ tại Việt Nam do thiếu nghiên cứu về ăn chay nên thường khuyên các bà mẹ đang mang trong cơ thể mình một mầm sống không nên ăn chay, hoặc đang ăn chay thì ngưng ăn chay trong thời gian 9 tháng 10 ngày để đảm bảo sức khỏe cho thai nhi. Đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Tại các nước phương Tây đó thì Hoa Kỳ là nước đi đầu về ăn chay trường. Có 10% người Mỹ ăn chay trường hiện nay, 10% có nghĩa là 3 triệu người, xin lỗi, 30 triệu người trong số 300 triệu người Mỹ chọn có được ăn chay trường như là thói quen văn hóa ẩm thực. Trên toàn cầu đó, thì Ấn Độ là quốc gia có người ăn chay trường nhiều nhất thế giới. Đến trung bình đó, Ấn Độ có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ lúc còn ở trong bụng mẹ. Để ăn chay trường có sức khỏe tốt đó, thì người ăn chay phải lưu ý ăn đầy đủ các dưỡng chất bao gồm rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa, phô mát. Ăn bằng tiêu chí đó, người ăn chay trường sẽ khỏe hơn người ăn mặn trung bình là 2 lần. Ăn chay theo kiểu tương, chao, dưa, muối chắc chắn là không đủ chất. Mà không đủ chất thì dẫn đến loãng xương, suy nhược cơ thể, vốn là hai thứ dẫn đến rất nhiều các cái chứng bệnh về sau, bao gồm đau nhức xương khớp, thoái hóa cái xương sống, thoát vị đĩa đệm và nhiều cái chứng bệnh khác. Do đó đó, việc ăn chay trường đúng tiêu chuẩn sẽ giúp cho chúng ta một mặt đó là ngăn chặn được các cái chứng bệnh do ăn thực phẩm mặn, nhất là các thực phẩm thịt đỏ, tức là có máu đó. Mặt khác đó, giúp cho chúng ta nuôi dưỡng được lòng từ bi một cách trọn vẹn nhất. Do đó ai thích ăn chay trường thì nên nhớ cái dưỡng chất phải được đầy đủ. Đừng ăn qua lo, đừng ăn chiếu lệ, mà ăn phải được coi trọng để chúng ta không phải bị rơi vào những chứng bệnh. Còn chị em phụ nữ đó thì thường kiêng ăn để giữ dáng, thì nên uống thêm bột ngũ cốc vì trong đó có đủ các dưỡng chất căn bản mà cơ thể đó cần đến cái lượng calorie cần thiết để nuôi. Đồng thời chúng ta cũng cần uống sữa và uống thêm glucosamine, tức là chất bổ xương, vì ăn chay mà nếu không có kiến thức về ẩm thực chay đó, chúng ta thường thiếu cái chất này, thiếu chất calcium, tức là vốn là cái sức mạnh để tạo cho xương được khỏe. Thì glucosamine là chất mà hội đủ được cái dưỡng chất cho xương, cho nên chúng ta nên uống thêm, vì loại thuốc này rất là rẻ và dễ mua ở khắp mà mọi nhà thuốc, mà không cần phải có cái chỉ định của bác sĩ và nó có không có tác dụng phụ. Thì bằng cách ăn chay trường như thế đó, sức khỏe rất được đảm bảo, và trong suốt thời gian thai kỳ 9 tháng 10 ngày bà mẹ ăn chay trường chẳng những không xấu gì cho đứa trẻ trong bào thai mà càng tốt cho đứa trẻ nữa là khác. Vì gần 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường mà họ có bị mất sức hay là kém sức khỏe gì đâu. Rồi điều đó nó liên hệ đến chế độ ăn chay trường. Câu hỏi thứ hai thì liên hệ đến duyên phận vợ và chồng. Ở tuổi 33, đối với chị em phụ nữ đó, được xem là hơi muộn trong việc lên xe hoa. Nếu các Phật tử trẻ mà đi đến các đình, đền, miếu, thậm chí ở một số ngôi chùa mà không có thầy chủ trì hướng dẫn đó, câu trả lời mà phần lớn chúng ta nhận được đó từ các nơi này đó, đó là gì? Chúng ta chưa làm lễ cắt tiền duyên. Tức là có một dòng nam nào đó ở kiếp trước đeo bám chúng ta và phá rối gây sự, để khi mà cái tình chuẩn bị vừa đôi đẹp lứa kết duyên vợ chồng đó, thì trở ngại diễn ra, làm cho đường anh đi, đường em đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Đó là mê tín dị đoan, hoàn toàn không có cơ sở khoa học, lại càng trái với quan điểm của đạo Phật. Ở miền Bắc này đó, nhiều Phật tử trẻ, nhất là Phật tử nữ, đến chùa làm lễ cắt tiền duyên vô ích. Sau đây là những cái mẹo vặt mà các chị em phụ nữ muốn lấy chồng đó, nên lưu tâm khắc phục chính mình. Điều 1, xem mình có phải là người khó tính không. Chị em phụ nữ mà khó tính thì quý ông rất sợ. Bên cạnh cái khó tính đó đó, chị em phụ nữ nào mà kỳ vọng quá nhiều, đưa ra quá nhiều các cái tiêu chí, chồng tôi phải thế này, người bạn đời đồng hành của tôi phải thế kia, đặt ra những cái tiêu chí theo cái dạng mà chiều cao, mặc dù chưa có thể đau nhưng mà sẽ không bao giờ đạt được. Vì những người đạt được tiêu chí đó đó nó có vợ hết rồi, thậm chí là có hai ba vợ nữa. Cái tâm lý của chị phụ nữ là gì? Nhìn lên trên, người ta chỉ chọn ai làm chồng mình là những người giỏi hơn mình một cái đầu về tài chính, kiến thức, vị trí xã hội và nhiều yếu tố khác, chứ ít khi nào mà nhìn xuống bên dưới đó. Cũng có như là ngoại lệ thôi. Quý ông thì ngược lại, thường thích cưới những người nào vị thế xã hội, điều kiện tài chính là thấp hơn mình nhiều cái đầu, để người ta mới có cái cơ hội là bao bọc như cái đề cái đa cho chị phụ nữ đó, miễn là chị phụ nữ đó đẹp thôi. Đó là cái quan niệm giới tính giữa hai bên nó khác nhau, dẫn đến cái kỳ vọng ở người bạn đời của mình là cũng khác nhau. Nói cái khác, ai kỳ vọng quá nhiều, khó tính quá nhiều thì rất khó có thể lấy chồng. Hiện nay là các triệu phú, tỷ phú nữ của Trung Quốc đang bị ế chồng nặng. Họ đăng bảng quảng cáo để tìm ứng cử viên, sau nhiều năm vẫn không có người dám đương đơn gửi về. Thì cái kỳ vọng cao quá. Điều hai, những người quá e thẹn, ngại ngùng, thiếu tự tin, hoặc là quá chấp nặng về cảm xúc, dễ cảm thấy bị xúc phạm, dễ cảm thấy bị thương tổn đó, thì thường đó, họ rất ít giao du xã hội, cho nên cái cơ hội tiếp xúc với những người khác giới phái là không có, hoặc có thì không đáng kể, hoặc đó, có những cái nhận thức rất là cổ lưu sĩ cho rằng đó, nữ mà giao tiếp trước với người nam, tìm hiểu người nam đó, bị đánh giá là mắc nết. Thì từ đó với họ chờ người nam tìm hiểu mình trước, rồi mình quá nghiêm túc đến độ đó, người ta nghĩ rằng mình đã có chồng rồi, hoặc là mình quá khó chịu cho nên người ta không dám đến để tìm hiểu. Kết quả là vẫn tiếp tục ở giá thôi. Điều ba, phải biết tạo cơ hội và điều kiện để cái giao tiếp xã hội được diễn ra. Có nhiều chị em phụ nữ nghiện công việc đến độ đó là không dành cho mình một thời gian nào hết để sinh hoạt xã hội và cộng đồng, thì thành phần như thế đại đa số là độc thân. Cho nên trong một tuần lễ, ít nhất là ngày chủ nhật đó, chúng ta phải dành thời gian để tưởng thưởng cho mình, có thể là tham gia các sinh hoạt tại các chùa, các hội đoàn để tìm hiểu người khác phái, để chọn ra cho mình cái người tâm đầu ý hiệp, và đừng có mặc cảm sợ hãi trong việc chủ động trước để chúng ta có thể chọn lựa được cái người như ý. Điều thứ tư đó là có thể mình bị kẹt vào cái cá tính, hoặc là quá vô duyên, hay là ít cái để ý đệ tứ về lời ăn, tiếng nói, cách thức ứng xử, hoặc là quá dạn dĩ, quá tự nhiên, quá thoải mái. Khi nói chuyện với đàn ông thì mình đôi lúc hơi thoải mái tay chân, đụng vai, đụng tay người khác giới phái. Thì các đàn ông mà có chiều sâu thì họ là thích hưởng thụ với phụ em phụ nữ đó, nhưng họ lại không muốn nhận những người đó làm vợ. Vì họ nghĩ rằng là nếu cô ấy mà thoải mái như vậy, mặc dù cô ấy không có một cái dụng ý gì xấu, thì cô ấy cũng có thể thoải mái được với những người khác. Cho nên đàn ông nghiêm túc thì ta làm không thích. Do đó chúng ta hãy tự đánh giá lại mình, tìm kiếm nhiều cái lý do để xem tại sao chúng ta cũng đã từng có nhiều người bạn tìm hiểu mình và cuối cùng là không có thành tựu được, đang khi những chị em khác thậm chí là duyên dáng không bằng, nhan sắc không bằng, mà tại sao họ nên vợ nên chồng của mình thì không. Trong 100 trường hợp đó, thì theo đạo Phật đó, chỉ có 1-2 trường hợp hôn nhân diễn ra theo thế là nó có nhân duyên của kiếp trước. Còn 98-99 trường hợp còn lại đó đều là nhân duyên của kiếp này. Cho nên đó, thay vì cho phụ nữ có khuynh hướng đổ lỗi cho quá khứ, thì chúng ta hãy phân tích lối sống và cái cách thức giao tiếp người khác giới phái của mình ở kiếp hiện tại này. Chúng ta trước sau gì cũng tìm ra được những giải pháp, do mình có những cái sở đoản, do khiếm khuyết, chưa được tự tin, quá kỳ vọng, quá tiêu chí, quá lý tưởng, vân vân, điều chỉnh những thứ đó thì trước sau gì chúng ta cũng có được ý trung nhân. Quan trọng trong đạo Phật không phải là hôn nhân sớm hay là hôn nhân muộn, mà là hôn nhân với ai. Đức Phật khuyên á, chọn người bạn đời phải đủ được 4 tiêu chí. Thứ nhất, cùng tôn giáo, tức là đồng tín ngưỡng, để nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan giữa ta và vợ chồng trong tương lai đó ăn khớp với nhau. Và yếu tố này đó nó làm cho hai bên không có cãi vã nhau. Chứ còn cãi vã trong quan hệ hôn nhân là trước sau gì cũng đổ vỡ. Thứ hai là đồng đạo đức, tức là nhân cách, phẩm hạnh, lối sống đó, chuẩn mực nó đều nhau. Chứ một người thì quá cao, quá chuẩn, một người thì quá thấp, quá tệ thì không thể nào bền vững với nhau được. Thứ ba là đồng hiểu biết, tức là cái kiến thức và sự hiểu biết nó cũng phải ngang tầm với nhau. Hiểu biết không nhất thiết liên hệ đến bằng cấp. Có những người là không có bằng cấp gì hết, nhưng mà cái hiểu biết về đời sống thực hiện của họ rất chuẩn, và điều đó nó giúp cho họ đó có thể thảo luận được, trao đổi được với các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư không trở ngại gì hết đó. Hiểu biết nó liên hệ đến là kinh nghiệm sống và cái ứng xử ở trong lối sống thôi. Cho nên là hai bên mà cùng hiểu biết đó, thì đường hôn nhân rất là bền vững. Thứ tư đó là cùng sự độ lượng, rộng lượng, biết lo lắng chăm sóc cho gia đình bên chồng, gia đình bên vợ một cách công bằng và đều nhau, chứ không có thiên vị về một phía nào, để cái giao tế trong nhà ngoài phố, trong họ tộc đó, nó đều được đầy đủ và trọn vẹn. Đó là 4 tiêu chí Đức Phật khuyên tất cả các Phật tử tại gia nên nhớ nằm lòng để chọn cho mình một người chồng, một người vợ đạt yêu cầu. Và làm cha mẹ thì các Phật tử cũng lưu tâm khi con gái hay con trai của mình đến tuổi lấy chồng, lấy vợ, chúng ta cũng nên khuyên các cháu lấy người Phật tử. Trường hợp các cháu lỡ thương một người Thiên Chúa giáo hay là một người Tin Lành giáo, một người Hồi giáo, thì chúng ta nên khuyên các cháu hướng dẫn cho người đó trở thành Phật tử rồi mới cho cưới. Các tôn giáo khác ta đều làm như vậy, chỉ có Phật tử là chưa chịu làm như thế thôi. Nên cuối cùng đó, khi lấy về rồi đó, quan điểm tôn giáo khác nhau, nó chổi nhau hoài thôi. Và ly dị trong hôn nhân khác tôn giáo là rất cao. Thống kê xã hội học ở Hoa Kỳ cho thấy đó, những người theo Thiên Chúa giáo lấy những người Tin Lành giáo, mặc dù có cùng cái gốc, giống nhau hết đó, chỉ khác nhau một vài điểm nhỏ thôi, ly dị cao hơn là những người Tin Lành lấy Tin Lành, Thiên Chúa lấy Thiên Chúa. Thì đó là một cái thống kê khá ấn tượng. Huống hồ đó, đạo Phật là đạo vô thần, đề cao đến cái vai trò trí tuệ và phương pháp tự lập, khác rất là xa với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Cho nên vợ chồng mà khác tôn giáo với nhau đó, sau một thời gian đó dễ bị lục đục lắm. Thì nó dẫn đến cái sự khác nhau về cách dạy con, cách các giải quyết các vấn đề trong gia đình, cách giao tiếp xã hội, rồi cách làm giàu, vân vân. Lúc mà mới yêu nhau đó thì người ta thường bị thu hút bởi cái khác nhau, khác giới tính đã đành, khác cá tính nó cũng làm cho người ta thu hút nhau. Nhưng mà khi sống chung với nhau đó thì cái khác nhau nhiều quá như thế nó tạo ra cái chổi, tức là nó cứ kháng cự nhau, chống đối nhau, tranh luận nhau, rồi bất hòa với nhau, thì rất khó có thể hạnh phúc được. Dầu có thương nhau đi nữa, cũng dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng. Và theo nhà sĩ Trịnh Công Sơn á, người đó thì đi nhịp 1, 3, 5, 7, kẻ thì đi nhịp 2, 4, 6, 8. Hai cái nhịp này đó nó so le nhau, rất là khó có thể dẫn đến hạnh phúc. Do đó đó, đừng quá lo lắng khi tuổi đã ngoài 30 mà chưa lấy chồng được. Cái duyên mọi người mọi khác, lối sống và cá tính sống đó, nó làm cho chúng ta hoặc là lấy chồng sớm, lấy chồng muộn, có vợ sớm, có vợ muộn. Vấn đề là phải lấy hợp người để được hạnh phúc. Còn bằng không á, thà ở độc thân vẫn sướng hơn.
Con đã nghe các cái bài kệ giảng của thầy rất là nhiều ạ. Con có thể nghe bài thì nói là hiện nay thì đa số các đạo Phật ở Việt Nam bị ảnh hưởng của đạo Phật Trung Quốc rất là nhiều ạ. Và có thể hiểu đạo Phật về chính Phật ạ. Thì con rất là muốn quy tâm bảo, nhưng mà không biết là muốn thầy hướng dẫn xe ở Hà Nội, con đang ở gần chùa. Thì không biết là ở đợt chùa nào có chính tu chính Phật đại để con có có thể quy tâm bảo ạ. Dạ vâng, cái thứ hai, vâng thứ hai là sau khi quy tâm bảo thì con cần phải có những cái làm những cái gì con chưa tìm hiểu thì dạ thì về hoan hỉ và chỉ giáo cho con ạ. Câu thứ hai ạ, là con trước con có nghe thầy trên mạng thì có nói là thầy có vừa dịch xong cái cuốn phổ môn kinh phổ môn ạ. Và con muốn biết là con có thể lấy sách cho được tên ở đâu ạ, vì thầy chỉ đã
sinh hoạt ở tại chùa Đình Quán này đã lâu mà chưa quy y là thuộc người kén.
Mới
đến lần đầu hả? Thật vậy không sao. Tại thành phố Hà Nội đó thì có rất nhiều chùa, mà tại đó đó sinh hoạt giới trẻ nói riêng và sinh hoạt Phật tử nói chung rất tốt. Đình Quán là một trong những nơi đạt được yêu cầu đó. Ngoài ra thì còn có những chùa như là chùa Quán Sứ, trung tâm của giáo hội, chùa Sùng Phúc, chùa Tân Phúc và nhiều ngôi chùa khác. Chúng ta có thể tùy theo cái thuận lợi về đường xá đó mà mình chọn cái ngôi chùa thuận đường để chúng ta đi ha. Cho nên nếu muốn chính thức trở thành Phật tử đó thì ngày hôm nay có thể tới nhận ni sư trụ trì Tịnh Quán làm sư phụ. Thì sau khi quy y thì chúng ta đến đây sinh hoạt. Mà nếu mà nhà quá xa đó thì có thể sinh hoạt ở một cái nơi nào gần nhất với mình. Lưu tiện đây thì thầy xin nói thêm đó là ở miền Bắc đó, có một hiện tượng mà trong Nam hiếm có lắm. Đó là những người yêu quý mến đạo Phật nhưng rồi tiếp tục đứng ngoài cổng chùa thôi. Tức là yêu quý đạo Phật, thích đạo Phật, nhưng mà do một cái cản lực gì đó họ không có đến chùa để chính thức là Phật tử. Một trong những nguyên nhân mà theo thầy đó có lẽ là khi cái phong trào chủ nghĩa cộng sản có mặt tại Việt Nam vào những thập niên 50 của thế kỷ 20 đó, thì lúc đó có một cái ngộ nhận rất đáng tiếc diễn ra. Người ta cho rằng đạo Phật là một tôn giáo, và tôn giáo lúc đó đó được giải thích đó là thuốc phiện của quần chúng. Cái nỗi ám ảnh đó, đó vẫn còn đeo ở trong đầu của rất nhiều người mà hiện nay đó họ ở tuổi trung niên và lão niên rồi. Tức là từ cái tuổi thanh xuân đó họ được nhồi sọ tôn giáo là thuốc phiện, Phật giáo là một tôn giáo cho nên Phật giáo cũng là thuốc phiện. Nhiều người ta nghĩ rằng là tuổi trẻ mà chính thức làm Phật tử, một là cái đầu có vấn đề, nó hơi bị tâm thần nhẹ nhẹ tỉnh, hay là đó là chọn một cái con đường mà nó không được phù hợp. Thì dù là nhận thức nào động cơ đi đâu nữa thì đó là một cái ngộ nhận cần phải được thay đổi. Do đó khi mình đã yêu quý mến đạo Phật bằng cách này hay bằng cách khác, hoặc đã từng có một lần đến chùa lạy Phật, thì chúng ta cũng đã tôn kính Phật rồi. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là chính thức trở thành Phật tử tại một ngôi chùa mà mình có duyên. Khi chúng ta chọn một vị thầy đó thì đừng quá kén. Thực ra khi làm Phật tử đó, chúng ta được hiểu là gì? Là đệ tử chung của tất cả các thầy và các sư cô, chứ không phải là đệ tử của một vị thầy truyền trao giới cho chúng ta. Rất nhiều Phật tử ngộ nhận như thế, cho nên từ đó nó mới dẫn đến cái quan niệm là thầy tôi, chùa tôi, pháp môn của tôi, giáo phái của tôi. Từ đó đó chúng ta đã góp phần làm cho Phật giáo bị trở thành là phân hóa và cục bộ, rồi địa phương tính dân dân. Do đó đó, vị thầy truyền trao giới pháp cho mình là cái người khai tâm dẫn mình vào chúng đạo thôi. Ngoài vị đó là thầy của mình, tất cả các tu sĩ giới đức thanh tịnh đều là thầy của mình hết. Trung bình là mỗi năm ở chùa Giác Ngộ của thầy đó, giúp cho những người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử đó là 1.000 người. Cái mỗi một đợt quy khoảng 250, một năm làm lễ quy 4 lần. Và lần nào thầy cũng khuyên họ đó là sinh hoạt và tu học ở bất kỳ một ngôi chùa nào mình muốn. Tại vì thầy không có thích cái tính cục bộ. Chùa thầy là chùa rất hiếm tại thành phố Hồ Chí Minh, có đủ các thầy ba miền, miền Trung, miền Bắc, miền Nam, không có một phân biệt đối xử nào hết. Và do vậy các Phật tử đến chùa Giác Ngộ cũng là Phật tử tứ xứ. Còn người quy trực tiếp với thầy đó phần lớn là sinh hoạt ở những ngôi chùa khác gần nhà của họ, miễn họ tiếp tục là Phật tử đó. Cái vấn đề là Phật tử để chi? Để tiếp xúc trực tiếp với Đức Phật, tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp để được lợi lạc. Còn các thầy giống như các loại xe, mình không có xe đạp thì đi xe Honda, không có xe đi Suzuki thì đi xe hơi, không có xe hơi thì đi xe lửa, không có xe lửa thì đi máy bay, không có máy bay thì đi tàu. Các phương tiện đó chính là những sự lựa chọn mà mỗi người một kiểu khác nhau. Cho nên quan trọng là chính thức trở thành Phật tử thôi, và Phật tử có tu học để chúng ta được an lạc. Về với cái thứ hai của câu hỏi đó là kinh Phổ Môn đó, thực ra không phải là thầy mới dịch. Thầy đã dịch từ năm 2002 và đã ấn bản từ năm 2003, phổ biến rất là rộng rãi trong tác phẩm Nghi Thức Cầu An. Rồi sau đó đó là ấn bản độc lập là kinh Phổ Môn độc lập, thì cũng phổ biến nay là 12-13 năm rồi. Thì năm 2011 á, thì thầy mới chính thức đưa nó vào trong cái tác phẩm Nghi Thức Tụng Niệm, tuyển tập 13 nghi thức thông dụng tại chùa và tại tư gia. Rồi năm 2013 đó thì thầy mới chính thức đưa nó vào cái quyển Kinh Phật cho người tại gia ở phần thứ 5, đó là các kinh thuộc về tịnh độ. Chứ thực ra thì kinh này đã được dịch từ lâu rồi. Thì tại Hà Nội đó, lần trước thì cũng có gửi một số bản đến chùa Đình Quán này, nhưng mà nay đã hết rồi. Thì các anh chị Phật tử nào mà cần đến quyển này đó, thì anh lên đây thì thầy chút xíu. Tại nhà ảnh thì cũng còn được một số ha. Thì lát nữa các Phật tử có thể liên lạc với anh mặt áo hồng hồng là đẹp trai đó nha. Thì ảnh còn một số quyển. Và nếu hết thì thầy sẽ tiếp tục cỡ ra. Cái quyển này nó dày 1.000 trang, gồm có 5 chủ đề: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình, xã hội, chính trị và quản trị đất nước, các kinh dạy về triết học Phật giáo, các kinh dạy về thiền chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, và các kinh về tịnh độ. Chùa Đình Quán là chuyên về thiền theo phong cách của thiền sư Nhất Hạnh. Tác phẩm đó đó ở mảng thứ tư đó tuyển tập khoảng 15 bài kinh. Cho nên ai thích chuyên sâu về thiền đó thì hãy đọc thật là kỹ 15 bài kinh thiền mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tạng Pali. Nói chung đó là lời thầy khuyên là các Phật tử nên dành trung bình mỗi ngày 40 phút cho đến 60 phút đọc 2 cho đến 3 bài kinh trong tác phẩm này, thì trung bình khoảng 1 tháng rưỡi sau là chúng ta hoàn tất 1.000 trang kinh. Khi đọc hết 1.000 trang kinh này đó thì các quý Phật tử sẽ thay đổi hoàn toàn nhận thức của mình về đạo Phật. Thì đó là những bài kinh được dịch thuần Việt. Chúng ta không phải gặp khó khăn về ngôn ngữ như một rào cản, và do đó tiếp xúc trực tiếp với lời Phật dạy, chúng ta sẽ thấy rất khác với một số sinh hoạt đang được diễn ra tại một số chùa. Như là ở miền Bắc, phong tục, tập quán, văn hóa của Trung Quốc ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam và văn hóa Việt Nam rất là nhiều. Đó là điều cũng khó tránh khỏi, vì 1000 năm Trung Quốc đồng hóa văn hóa của họ với chúng ta, nhằm xóa sổ người Việt Nam và đất nước Việt Nam ra khỏi bản đồ văn hóa và chính trị của Việt Nam, nhưng họ đã thất bại. Thế kỷ thứ 10 chúng ta đã giành được độc lập chủ quyền với Trung Quốc, và thời lý đó đã mở ra một cái phương trời mới cho sự tự chủ về độc lập chủ quyền, về văn hóa, về giáo dục, về chính trị, về mọi phương diện khác, và giúp nó tồn tại cho đến hết thế kỷ thứ 13, tức là hết đời Trần. Nói tóm lại, việc đọc tác phẩm kinh Phật cho người tại gia là một cơ hội để chúng ta có một nhận thức rất toàn diện về đạo Phật, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan của Đức Phật, vốn vượt lên trên rất là xa với cái cách mà chúng ta thấy đạo Phật đang được truyền bá và thực tập tại các chùa. Rồi mình tiếp xúc với một đạo Phật chuẩn xác như thế đó, thì chúng ta đi rất nhanh, nhất là giới trẻ và giới trí thức đó, dầu có tiếp cận đạo Phật muộn đi nữa, nhưng mà tiếp xúc đúng, thực tập đúng, thì cái kết quả đạt được cũng rất là nhanh. Ngoài ra đó, thì các Phật tử có thể tìm đọc thêm tác phẩm thứ hai của thầy, đó là Kinh Tụng Hàng Ngày, cũng là 1000 trang, tuyển tập 49 bài kinh căn bản. Quyển này đã được thầy tuyển tập vào năm 1992, ấn bản lần đầu tiên vào năm 1994, nay đã được 21 tuổi rồi. Thì cái quyển Kinh Phật cho người tại gia đó sử dụng lại 40% số kinh của quyển Kinh Tụng Hàng Ngày và bổ sung thêm những bài kinh mới. Cho nên là có hai tác phẩm này đó, chúng ta có được trung bình là 80 bài kinh căn bản của Đức Phật. Quyển Kinh Tụng Hàng Ngày thì thầy sắp xếp từ thấp đến cao, 15 bài kinh cuối đó là những bài kinh đại thừa. Dĩ nhiên là giới trí thức đó, đọc vào rất là dễ hiểu, nhưng mà giới bình dân đó, thì có thể gặp những khó khăn nhất định. Cho nên sau 20 năm đó, ra đời cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày đó, thầy mới làm lại quyển Kinh Phật cho người tại gia, chọn những bài kinh bình dân nhất và gần gũi với đời sống gia đình xã hội của người Phật tử nhất, để cho người Phật tử thay đổi hoàn toàn tầm nhìn về đạo Phật. Vì trước đây ta cứ nghĩ đạo Phật là đạo dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội thôi. Qua các nghi thức tụng niệm tại các chùa Việt Nam, vốn dịch thuật từ nghi thức tụng niệm của Trung Quốc, mà Trung Quốc ấy, thì chỉ thích sử dụng các cái bài kinh tín ngưỡng thôi, còn những bài kinh triết lý và những bài kinh xã hội gia đình đó thì hầu như là họ không giới thiệu đến. Cho nên nỗ lực của thầy qua hai tác phẩm này đó là nhằm giúp cho giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh và mọi thành phần đó có thể tiếp xúc một đạo Phật rất là toàn diện, và nhờ đó mang lại những thay đổi rất tích cực, mang lại những giá trị sống rất là tốt đẹp cho cuộc sống của họ. Xin được hỏi khác.
Kính thưa thầy, cho con hỏi, trong cuộc sống có chuyện con làm đúng và có những chuyện con đã làm sai, nhưng có khi con không biết nhận ra cái sai của mình, và có những khi con đã nhận ra được việc con đang làm là sai, nhưng không hiểu tại sao mà con vẫn làm. Con bạch thầy cho con biết để con thay đổi. Và con nhận thấy rằng cuộc sống ngày nay khiến cho con người trở nên trầm lặng, vô cảm và cô đơn, ngay cả trong khi ở giữa nhiều người. Làm sao để con có cuộc sống ý nghĩa hơn khi tuổi con vẫn còn đang trẻ và không bị lãng phí? A Di Đà Phật, kính thầy.
Để giải quyết được vấn nạn đó đó, chúng ta cần lưu tâm 4 điều như sau. Điều 1 đó, để đánh giá đâu là đúng và sai đó, chúng ta có 3 tiêu chí. Tiêu chí luật pháp ở những nơi mà chúng ta đang là một thành viên, một công dân. Và luật pháp đó chi phối đời sống dân sự, xã hội, chính trị của con người. Ngay cả các tu sĩ cũng không thể sống ngoài cái vòng luật pháp. Cho nên những gì luật pháp cho phép thì được gọi là đúng, còn những gì luật pháp không cho phép được gọi là chưa đúng. Và dĩ nhiên đúng và chưa đúng của luật pháp là tương đối. Tiêu chí thứ hai đó là đạo đức. Vì là một Phật tử thì đạo đức của chúng ta đó là dựa vào đạo đức Phật dạy. Đối với người tại gia thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa đảo, nói lời chân thật, lời đoàn kết, lời lịch sự và lời có lợi ích, không ma túy, rượu và các chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Ngoài ra đó thì đạo đức Phật dạy còn bao gồm từ bỏ các điều ác, thực hiện các điều lành, và làm hai thứ này đó bằng động cơ cao thượng, trong sáng và có giá trị. Tiêu chí ba đó là các hành động nào mà kết quả của nó đó mang lại hạnh phúc, niềm vui, lệ lạc đó, thì cái đó được gọi là đúng. Còn cái nào mang lại nỗi khổ, niềm đau, những bất hạnh đó, thì cái đó được gọi là sai. Dựa vào ba tiêu chí đó, chúng ta sẽ biết đây là một hành động đúng và đây là một hành động nên làm. Và ngược lại đó, được xem là nên tránh, nên vượt qua. Điều hai, khi mình biết đó là một hành động sai mà vẫn cứ lao đầu vào đó đó, thì có thể có ba nguyên nhân. Nguyên nhân của lòng tham, chẳng hạn như những người nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện đàn điếm, nghiện internet, nghiện game điện tử, vân vân. Tại vì cái lòng tham nó thúc đẩy chúng ta, nó sai sự chúng ta giống như một con lật đật vậy đó, và mình trở thành nạn nhân của lòng tham đó. Lòng tham đó đang tiêu thụ mình, chứ mình cứ ngỡ rằng mình đang tiêu thụ chúng. Hoặc là lao theo cái sai là do vì chúng ta có cái tâm giận dữ. Tâm giận dữ nó được núp bóng dưới hình thức là gì? Tự ái, tự trọng. Mình biết là mình sai, nhưng mà người ta chỉ cái sai mình trước mặt mọi người thì mình cảm thấy mình quê quá, cho mình phải bảo thủ làm sao chứng minh mình là đúng, là bản lĩnh, hoặc mình không có lỗi. Cái đó là cái bảo thủ do giận dữ, do bực tức, do tự ái, hoặc là do tự trọng sai lầm. Tự trọng sai lầm là một tự sát. Cũng có những cái nguyên nhân dẫn đến bảo thủ cái sai là do chúng ta si mê. Tức là mình mê mờ quá, không biết đường đi nước bước. Mình bị rối rắm, bị giống như quán gà, bị thiếu cái giải pháp. Cho nên chúng ta cứ lẳng quẳng giống như là con kiến nó đang bò ở trên cái miệng dĩa vậy đó. Nó bò tới bò lui vài trăm lần, vài ngàn lần rồi cũng tới nơi xuất phát. Cái vòng lẳng quẳng đó cứ được lặp đi lặp lại giống như là một lập trình. Sự si mê đã làm chúng ta mất sáng suốt. Nhận diện ra được đâu là nguyên nhân chính đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái sai lầm đó. Điều ba, nên tâm niệm câu nói như sau: thay đổi hay là chết. Chúng ta chỉ có hai hướng thôi. Một là chúng ta chọn lấy cái chết, cái bế tắc, cái bất hạnh, cái khổ đau mà người dại dột lắm mới làm như thế. Hay là chúng ta phải thay đổi chính mình thôi. Để thay đổi, thầy xin nêu ra một cái ẩn dụ như sau. Một cái ao nước bị dầu phủ trùm lên. Các con cá đang sống dưới nó chỉ có hai phản ứng. Phản ứng một là con cá sẽ nhảy lên trên mặt nước, mở miệng nó thật là to, ngốp lấy hơi nước để có được chất oxy mà sống. Sau đó con cá sẽ nhảy tõm xuống. Rồi vài chục giây sau nó lại phải nhảy lên trên mặt nước. Cứ như thế, cái động tác này được lặp đi lặp lại cho đến lúc nào đó nó đã bị kiệt sức rồi. Và do đó nó sẽ chết dần, chết mòn, chết trong đau đớn, chết trong luyến tiếc, chết trong bất lực. Bởi vì cái dầu đó nó dày đặc hơn nước, và các nguyên tử, lượng tử của nó đó là đầy đặc hơn nước, cho nên nó là oxy không thể nào xuyên thủng được chút. Cho nên nước bị phủ bởi dầu là nước không còn oxy hoặc là quá ít oxy. Phản ứng thứ hai của con cá đó là nó sẽ phải chạy thật là xa, hết tốc lực, với một niềm hy vọng rằng là tôi sẽ thoát ra khỏi cái vùng nước đang bị mắc oxy này. Vì dĩ nhiên nó phải chấp nhận cái rủi ro là trong quá trình nó chạy, trên con đường nó chạy để thoát, nó có thể bị chết. Thà là nó bị rủi ro, bị chết còn hơn là nó chết chắc chắn. Vì nếu nó không chạy, nó trước sau nó cũng chết thôi. Thì chúng ta cũng như thế. Khi biết rằng một hành động nào, việc làm nào, chủ trương nào, lối sống nào là sai rồi, dẫn đến nỗi khổ niềm đau rồi, thì chúng ta phải bắt chước cho con cá là chạy, bán sống bán chết để tìm được một lối sống, chứ không nên chấp nhận cái số phận an bài là chết dần chết mòn. Cho nên phải thay đổi, thay vì chấp nhận cái chết. Điều 4, trong một cái xã hội mà người nào đó có nhận thức rằng là cuộc đời này buồn tẻ quá, tôi bất lực quá, tôi yếu kém quá, tôi sống không có giá trị, thì biết ra là người đó đang rơi vào trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu là thái độ tiêu cực về bản thân, do mình cảm thấy bất lực trước mọi thứ diễn ra xung quanh mình, lại thiếu cái người nâng đỡ, bao gồm người thân, người thương, những cái trợ giúp tích cực hầu như không có. Cho nên dần dần rồi đó, đó họ mất đi cái tự tin, mất đi cái nhiệt huyết, mất đi cái sự lên dưới cốt tinh thần. Cho nên bắt đầu họ chấp nhận số phận an bài, an phận thủ thường. Và rồi đó họ giảm đi sự giao tế, không tiếp xúc với mọi người, giam giúp mình trong một căn phòng, rồi từ từ đó gần như mất hết năng lực. Đó là nỗi khổ niềm đau của sự bế tắc. Là người thân đó, khi thấy những cái dấu hiệu trước đây con em của mình, bạn bè của mình, người thân của mình đó, rất năng động, nhiệt huyết, bây giờ chậm chậm, lừ đừ, lừ khừ, chần chừ, chúng ta biết là họ đang bị trầm cảm và phải hỗ trợ tích cực. Để vượt qua trầm cảm đó, thì chính đương sự và người thân đó, cần phải suy xét đâu là nguyên nhân. Có những trường hợp đó, phát xuất từ việc nghiện ma túy hay sử dụng rượu bia quá nhiều, hay là bị mất ngủ kinh niên, hoặc là thất bại, thất nghiệp, khánh tặng tài sản, hoặc là bị thất tình, bị ruồng bỏ, bị thiếu chung thủy, hoặc là bị cưỡng bức tình dục, hoặc bị chà đập nhân phẩm, hoặc bị cái nỗi khổ niềm đau nó dằn xé do những cái sang chấn tâm lý như là chết người thân, rồi bị những cái khủng hoảng tinh thần vân vân mà không tháo mở kịp thời. Thì khi mà truy tìm ra được đâu là nguyên nhân chính đó, thì chúng ta giải quyết cái nguyên nhân đó, thì cái tình trạng trầm cảm sẽ được khắc phục và vượt qua. Để hỗ trợ đó, thì đương sự đó cần phải làm. Thứ nhất đó, là không nghe nhạc xến, nhạc rên rỉ, nhạc thất tình, nhạc buồn. Vì cái cảm xúc mình đã đang bị trầm xuống mà nghe những thứ này rồi đó, nó làm cho mình là không còn muốn làm gì nữa hết. Không được xem phim tình cảm quỷ mị, cũng không nên xem phim ma hay là xem phim chiến tranh, những cái gì mà nó dẫn đến cái xáo trộn về cảm xúc là nó dẫn đến trầm cảm nặng hơn. Lúc đó nên xem phim hài của Hoài Linh hay là của Sạc Lô, của Dr. Bean, hay là những gala cuối tuần, gặp mặt cuối tuần, những chương trình hài đặc sắc đó, để chúng ta phá cười, làm cho tinh thần mình nó sảng khoái. Đồng thời đương sự đó phải tham gia một cái loại thể thao phù hợp với giới tính của mình, mà nó có vận động toàn thân, bao gồm nhảy dây, bộ, bơi lội, thái cực quyền, yoga, thể dục thẩm mỹ, hay là một thể thao mang tính cách giới tính. Thì những cái hoạt động đó nó làm cho cơ thể mình nó tiêu hao năng lượng calorie, thì tự động nó buộc mình phải ăn để đáp ứng lại cái tiêu hao calorie đó, thì tự động chúng ta nó trở lại cái đời sống sinh hoạt xã hội bình thường. Đương sự cũng cần là không nên giam mình trong một căn phòng, phải tìm cái cơ hội để giao tiếp xã hội, chia sẻ với người thân. Buồn khổ gì đó đừng ém một mình, phải chia sẻ ra là buông bỏ nó đi. Còn nếu người đó đánh mất cái năng lực chia sẻ, thì người thân đó phải khải miệng cho người đó nói, phải kích thích cho người đó nói, phải chơi thể thao cùng họ, rồi đi du lịch cùng họ, nói chuyện cùng họ, tâm sự giải bài. Không nên nhằn ngọ, không chì giết, không nói nặng nói nhẹ, mà chỉ nói những cái gì nó thuộc về nâng đỡ tinh thần, khích lệ tinh thần, để người đó phấn chấn mà vượt qua. Mỗi khi họ làm được cái điều gì đó quý đó, tán dương họ, để cho họ lên tinh thần. Còn nếu khi đã nỗ lực hết mình như vậy rồi mà vẫn không có kết quả, thì ta nên mua thêm cái đèn tia hồng ngoại, rọi vào gáy cổ, mỗi ngày trung bình 3 lần, mỗi lần 15 phút, và dùng hai lòng bàn tay so gáy cổ mỗi ngày 9 lần, và mỗi lần là 5 phút để nó kích thích cái hoạt động của não, nó làm cho tinh thần nó phấn chấn hơn. Mà nếu mà không có kết quả nữa thì điều tốt nhất là đến bệnh viện tâm thần, nói rõ các nguyên do thì người bác sĩ tâm thần sẽ cho mình uống cái thuốc chống trầm cảm, uống vô cái tự nhiên mình thấy hưng phấn tinh thần lên, chúng ta bớt cái buồn chán tuyệt vọng bế tắc. Nói tóm lại là phải biết thương chính mình và phải biết nỗ lực để vượt qua các yếu kém của bản thân. Vì trầm cảm lúc đầu là thái độ tiêu cực, về sau là một bệnh lý tâm thần nếu không điều trị như những điều vừa nêu. Sau một thời gian đó, người bị trầm cảm sẽ rơi vào là quan tưởng đa nhân cách, ứng xử giống như một con ma hoặc là nhiều con ma mà dân gian thường mới tính gọi là ma nhập, ma phá, ma hành đó. Nó không phải. Và sau đó nếu không điều trị nữa thì dẫn đến là quan tưởng gồm có 3 loại: quan tưởng xúc giác, tức là có cảm giác trên cơ thể mình có cái con gì nó bò chỗ này, nó bò chỗ kia, nó ngứa chỗ này, nó cắn chỗ nọ. Hoặc là chị phụ nữ đó thì có cảm giác là khi ngủ đó là bị một con ma nam nó hành dâm mình, nó dơ mình, nó quậy phá mình, đó là bị quan tưởng đấy. Hoặc là quan tưởng thị giác, tức là thấy trước mặt mình có con người, con vật đang tâm sự giải bày với mình. Nặng hơn nữa thì vừa quan tưởng thị giác mà có quan tưởng thính giác, là nghe người ta đang nói, nghe các con vật nó đang nói, dẫn đến tình trạng là người đó nói nhảm một mình. Dù là vướng vào cái loại quan tưởng xúc giác, thị giác hay thính giác hoặc cả ba, thì việc điều trị y khoa tâm thần cần phải được nhanh chóng hơn. Vì chậm trễ một ngày nào là mất khả năng điều trị một ngày đã. Bằng những nỗ lực như vừa điêu, chứ sao gì chúng ta cũng khắc phục được cái sai, và chúng ta vươn tới cái thành công để không thấy cuộc đời này buồn chán nữa. Xin được câu hỏi khác.
Xin chào thầy. Hiện tại con đang đọc một số bài của thầy trên mạng ấy, mọi người đang bàn luận nhau rất nhiều về Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Bắc Tông gì đấy, hay Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Phát Triển. Thì con cũng hoang mang rằng là con đọc một số kinh của Bắc Tông thì hiểu, như là kinh Bát Nhã, kinh Cam Bát Nhã, hay là kinh Đăng Nghiêm, hoặc là một số cái pháp thoại của ngữ lực của các vị đạo sư, thì con cũng có hiểu, có nắm được. Thì con hôm qua mà không biết rằng là mình tu theo Phật giáo Phát Triển có đúng không ạ? Và liệu những người sư tu theo Phật giáo Phát Triển có được giác ngộ không ạ? Chẳng hạn như tu theo Pháp Niệm Phật. Điều ấy rất con rất muốn hỏi thầy để thầy biết.
Đây là câu hỏi nâng cao. Thầy xin chia sẻ tóm tắt như sau. Điều một đó là kinh điển Đại Thừa, bao gồm Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc và Đại Thừa Tây Tạng đó, đều là những bài kinh được xem là phát triển về sau, nhưng mà tinh thần của nó cũng phản ánh được những lời dạy gốc Đức Phật bằng cách là triển khai rộng, đào sâu bằng ngôn ngữ phân tích để thuyết phục giới trí thức, giới triết gia, giới tôn giáo gia. Cho nên sự ra đề của các kinh điển Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, 300 năm đó, đã làm cho Đạo Phật có một chỗ đứng rất mạnh tại Ấn Độ. Và cái quy trình lịch sử đó là không thể gọi là quay ngược lại, coi như là vai trò của kinh điển Đại Thừa là rất lớn và không thể phủ định. Điều hai, trong khoảng 500 bài giảng gần đây đó, thì thầy thường kêu gọi là các Phật tử hãy quay về với Đạo Phật gốc. Không có nghĩa là thầy kêu gọi người ta bỏ các kinh điển Đại Thừa, nhưng người không hiểu, ngộ nhận, quy chụp là vì họ chưa từng nghe thầy giảng dạy về kinh điển Đại Thừa. Hiện nay đối với các vị giảng sư tuổi từ 60 trở xuống đó, trong nước và nước ngoài, chưa có một vị thầy hay một sư cô nào giảng về kinh điển Đại Thừa nhiều như là thầy Nhật Từ. Đâu có lý gì mà quy kết rằng là thầy Nhật Từ là phủ định kinh Đại Thừa như người ta đã chụp mũ. Người ta không chịu đọc mà không chịu nghe. Tại sao thầy kêu gọi quay về Đạo Phật gốc? Tại vì Đạo Phật Đại Thừa đó chỉ thích hợp với một mảng căn cơ cao. Và do đó nếu chúng ta không trải qua các kinh điển nguyên thủy, vốn là kinh điển nền tảng đó, cũng giống như chúng ta xây dựng các cái tòa lâu đài mà bên dưới cái nền nó không vững, sau thời gian nó bị sụp xuống, nó bị ngã, bị nghiêng. Mà ở tại Việt Nam do ảnh hưởng từ Trung Quốc thì các tông phái đó giới thiệu một vài kinh bộ kinh pháp môn thôi, có kinh thì quá cao như là kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, vốn không phù hợp với Phật tử tại gia dở lòng. Hoặc là có những kinh quá bình dân như là kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, vân vân, người ta thường gọi là kinh cầu an cầu siêu đó, mà phần lớn đó các Phật tử là chưa trải qua việc đọc tụng các bài kinh Đức Phật dành cho mình, tức là cho tại gia. Như vậy việc đọc các bài kinh gốc sẽ giúp cho chúng ta bổ sung được cái mảng kinh mà mình chưa từng đọc tới. Chứ mà thầy không có hề kêu là không nên đọc kinh Đại Thừa, bỏ hết kinh Đại Thừa, chưa bao giờ như thế. Như vậy đọc thêm kinh Nguyên Thủy, chúng ta sẽ hiểu đạo Phật vững vàng hơn, từ thấp cho đến cao. Cũng giống như toán học á, mà chưa học á là cộng trừ nhân chia, hình học bậc phẳng, hình học không gian, thì lấy đâu có kiến thức để học được ma trận toán học ở chương trình cử nhân trở lên. Cái gì nó cũng phải có một cái trình tự, lĩnh vực nào, nghề nghiệp nào cũng đều có một cái tuần tự để chúng ta phải trải qua. Còn ở các pháp môn đó, do ảnh hưởng của Trung Quốc đó, có những bài kinh rất cao, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa, thì người Phật tử mới đi chùa đã đọc rồi, làm sao hiểu. Tại Việt Nam đó, chương trình kinh Pháp Hoa được giảng dạy cho sinh viên tăng ni ở năm thứ 3 của chương trình cử nhân. Thầy là trưởng khoa triết học của trường Đạo Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và bài kinh Pháp Hoa đó dạy cho tăng ni năm thứ 3 cử nhân. Mà để có được năm thứ 3 cử nhân đó thì tăng ni phải trải qua trung bình là 8 năm học Phật học rồi, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng và 3 năm đó là cử nhân Phật học thì mới có thể hiểu được kinh Pháp Hoa. Nhưng mà bây giờ tông Pháp Hoa đó dạy kinh Pháp Hoa cho các Phật tử vỡ lòng, thì từ đó sẽ dẫn đến tình trạng không hiểu được kinh, do đó tín ngưỡng hóa kinh và đọc kinh để cầu phúc ta. Đây là hiện tượng khá phổ biến tại các nước theo đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Đó là lý do mà thầy tha thiết kêu gọi là phải đọc kinh điển Nguyên Thủy. Tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Tích Lan, kinh Diệu Pháp Liên Hoa được giảng dạy năm thứ 2 ở chương trình cao học Phật học. Và một số nơi như là Nhật Bản và Hoa Kỳ dạy vào năm thứ nhất của tiến sĩ Phật học. Nghĩa là mình phải trải qua ít nhất là mười mấy năm học Phật học thì mới có thể đọc và hiểu được cái tư tưởng của kinh Pháp Hoa dạy cái gì. Cho nên đó, điều thầy muốn nói là gì? Các Phật tử phải đọc kinh theo trình tự và thứ lớp, chưa đọc qua các bài kinh căn bản mà nhảy vô đọc kinh Bát Nhã hay là đọc ngữ lục của các tổ Trung Quốc, thế nào cũng rơi vào chấp, hoặc là hiểu không có nền tảng thì dẫn đến nhiều cái trở ngại về sau này. Do đó đừng nên nhảy vọt nếu chúng ta không phải là một nhân vật đặc biệt về trí tuệ, có thể tự học từ lão thông hết. Chúng ta hãy trải qua các trình tự để hiểu một đạo Phật có hệ thống và thấu đáo hơn. Điều thứ ba, ngữ lục của các tổ sư thiền đó là nó liên hệ đến phương pháp thiền công án và tọa đồng. Đây là loại thiền sáng tạo đặc biệt của các thiền sư Trung Quốc, hoàn toàn không do Đức Phật giảng dạy. Thực tập thiền công án và tọa đầu đó chủ yếu là để phá chấp, chủ yếu là không để bị vướng vào ý thức dị nguyên, cho nên đó nó chỉ thích hợp với một số căn cơ cao thôi. Do đó thầy không có khích lệ các Phật tử tu thiền công án và tọa đàm. Thầy đã có 3 năm làm thị giả Hòa Thượng Duy Lực, là một vị tổ sư nổi tiếng về thiền công án và tọa đàm tại Việt Nam. Rồi sau này thầy phải quay trở về với thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ, thiền tứ thiền được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali. Từ năm 1988 là thầy đã bắt đầu từ bỏ phương pháp thiền công án từ đầu, trở về với thiền gốc. Thiền sư Nhất Hạnh đó, kể từ khi du học ở Hoa Kỳ vào năm 1966, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tâm lý học trị liệu, thiền sư Nhất Hạnh đã không còn giảng dạy thiền học đại thừa của Trung Quốc nữa. Mặc dù trước đó hai tác phẩm làm cho thiền sư Nhất Hạnh nổi tiếng đó, tại Việt Nam, đó là Nẻo vào thiền học và Nẻo về cố ý, hai tác phẩm phân tích ứng dụng về thiền công án và thời đạo. Từ năm 1968 trở đi đó, thiền sư Nhất Hạnh bắt đầu truyền bá thiền chánh niệm ta, tức là tứ niệm xứ trong ứng dụng. Và hiện nay đó, phương pháp thiền này đã làm cho thiền sư Nhất Hạnh đã có cơ hội dạy Phật pháp cho rất nhiều dân trí thức của phương Tây và rất là thành công. Nhưng nói tóm lại đó là trong nhiều bài giảng thì kêu gọi quay về với đạo Phật gốc để chúng ta bớt đi cái ảnh hưởng của đạo Phật Trung Quốc mà vốn đó, nó hoặc là quá cao, như là tông Hoa Nghiêm, tông Niết Bàn, tông Tam Luận, tông Pháp Hoa, hoặc là nó quá thấp, quá bình dân như là tông Tịnh Độ. Nhờ đó đó, chúng ta có một kiến thức nền tảng về đạo Phật từ thấp đến cao hơn, nó vững vàng hơn, nó tốt hơn. Điều kế tiếp đó, là người tu theo Tịnh Độ lấy niệm Phật làm tông chỉ thực tập thì đừng nên cực đoan theo chủ trương của các nhà sư Trung Quốc và Đài Loan. Chủ trương của các nhà sư Đài Loan là gì? Không đọc kinh gì ngoài kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ. Vì đọc ngoài những kinh đó ta gọi là tạp tụng. Không niệm danh hiệu Phật nào ngoài danh hiệu Phật A Di Đà. Ai niệm ngoài danh Phật A Di Đà gọi là tạp niệm. Không tu pháp môn nào ngoài pháp môn Tịnh Độ, vì tu ngoài pháp môn Tịnh Độ được gọi là tạp tu. Bằng cách hù dọa như thế, nhiều Phật tử sợ rằng mình rơi vào tạp tu, tạp tụng, tạp niệm. Nhiều người đã đi theo một đạo Phật Tịnh Độ của Đài Loan rất là cực đoan. Và hệ quả của cách tu này đó dẫn đến tình trạng là mù chữ Phật pháp tập thể. Vì Đức Phật giảng dạy 30.000 bài kinh, mà suốt một đời tu mình chỉ đọc có 3 bài kinh thôi, thì từ đâu mình mù chữ đó. Còn mỗi cái nghi thức tụng kinh chúng ta luôn luôn là phát nguyện là tự quy y pháp, đưa người chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Mình mong mình được có trí tuệ như biển lớn, bằng cách là hiểu sâu sắc, hiểu thấu đáo cả kho kinh. Kho kinh đây được hiểu là trên dưới 30.000 bài kinh. Cái lời phát nguyện mình là thế, nhưng cái hành động mình lại đi ngược lại với cái gì mình đã phát nguyện, tức là mình tự mâu thuẫn. Mà tự mâu thuẫn là thiếu trí tuệ. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta là thâm nhập nhất kinh, mà phải thâm nhập kinh tạng. Tạng là kho tàng. Kho tàng kinh đó là tổng hợp 45 năm thuyết pháp giảng kinh của Đức Phật, rất là sâu sắc. Nếu một bài kinh mà đủ giải quyết được con đường bao quyết người, Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng 45 năm làm gì cho mệt. Nếu niệm Phật không mà giải quyết được các vấn nạn thì Đức Phật chẳng cần phải truyền bá trí tuệ làm gì cho mệt. Cho nên chúng ta phải nhớ chức năng của niệm Phật là giúp cho chúng ta có được chánh niệm hiện tiền để được giảng sanh Tây Phương đó. Kinh A Di Đà nêu ra 5 điều kiện, nhất tâm bất loạn chỉ là điều kiện thứ 5 thôi. 4 điều kiện trước đó bao giờ căn lành lớn, tức là kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Công đức lớn nghĩa là phải tham gia làm các Phật sự, các thiện sự và từ thiện. Nhân duyên tốt lớn nghĩa là chúng ta phải mở đạo tràng, rủ, hướng dẫn, dìu dắt những người khác cùng tu, cùng làm phước, cùng tạo đạo đức, cùng được an lạc. Quán pháp âm lớn tức là lấy dữ liệu của ta bà làm chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền, như là gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu lo đều xem như là pháp âm. 4 điều đó được nói rất rõ ở trong kinh A Di Đà. Rất tiếc đó, phần lớn các vị pháp sư tịnh độ tông bỏ đi 4 yếu tố này, giữ yếu tố thứ 5 là niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Và lý giải rất đơn giản rằng là chỉ cần làm chừng đó là được giảng sanh Tây Phương, còn lâu mới được. Giữa lời dạy của các vị pháp sư tịnh độ tông và lời dạy của Đức Phật trong kinh A Di Đà thì kinh A Di Đà sâu sắc gấp 5 lần. Cho nên ai tu theo tịnh độ tông thì nhớ lấy tông chỉ của kinh A Di Đà gồm 5 tiêu chí vừa nêu mà tu. đó là cách tu rất đảm bảo. Ngoài ra đó cũng phải đọc nhiều kinh, tham gia nhiều Phật sự, chứ không thể theo chủ trương một ngày là lại 500 lại. Làm 500 lại còn thời giờ đâu mà làm việc khác. Hết cơ hội chăm sóc gia đình, trách nhiệm xã hội và mọi thứ khác mà không làm được nữa. Đó là trái với lời Phật dạy. Nói tóm lại, trong khi kêu gọi quần chúng trở về với đạo Phật gốc đó, thì thầy không hề có dùng ý đả phá đạo Phật đại thừa như đã bị chụp mũ và gán ghép. Thầy chỉ muốn là trước khi đến với đạo Phật đại thừa, chúng ta phải hiểu đạo Phật gốc một cách chuẩn mực. Chúng ta mới thấy là Đức Phật là vĩ đại. Trí lý Đức Phật là có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của kiếp người. Xin được gọi khác.
Nam mô Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch thầy cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con cũng có một nhân duyên lớn khi được đến nghe thầy giảng pháp và cùng các bạn đồng tu. Vừa rồi thì con có nghe thầy nói về hai bản kinh Ấn Tống của thầy rất là hay. Cá nhân con thì vừa ngày nay khó khởi lên một cái tâm. Con rất muốn gieo duyên cho tất cả những bạn sinh viên hoặc những bạn Phật tử đã biết đến đạo Phật hoặc chưa biết đến đạo Phật. Con cũng có những cái công tác Phật sự có thể gieo duyên với mọi người, nhưng các cơ duyên thường qua đi mà con không có được bẻ tròn. Con rất là trăn trở. Vừa cái này khi thầy nhắc đến khi đọc các hai tác phẩm kinh đó, mọi người có thể thay đổi nhận thức về Phật giáo, một điều rất là đáng vui ấy. Đó là với những cái bạn mà có thể đọc sách, nhưng với những cái bạn thường thường giới trẻ bây giờ thì ít khi đọc sách. Cái gì dày dày hay dài dài một chút là các bạn không đọc. Thì con là một Phật tử, con muốn xin thầy một lời khuyên làm sao để có thể gieo được duyên với các bạn sinh viên cũng như các bạn Phật tử một cách tốt nhất, một cách nhẹ nhàng nhất mà không gò bó nhất, để cho các bạn biết được đến Phật giáo, quay trở về yêu thương cha mẹ của mình và yêu thương những người anh chị em của mình, sau đó mở lòng thương ra đối với những người xung quanh của mình, thì là một điều con luôn luôn trăn trở. Hôm nay con cũng xin kính mong thầy hoan hỷ từ bi cho con một chút.
Khi mình muốn đơn giản nhất, gọn gàng nhất, hiệu quả nhất mà không chịu đọc, không chịu nghe thì là hư tưởng mà. Để lập nghiệp á, chúng ta phải trả những cái giá bằng sự nỗ lực. Để sống được tốt với các giá trị cao quý đó thì chúng ta phải chịu khó đọc ra. Thầy không tin rằng là giới trẻ và giới sinh viên là lười biếng đọc. Có cái là chúng ta chưa kích thích cái khẩu vị đọc của họ thôi. Cho nên nếu biết kích thích đó, thì họ vẫn dành thời gian quý báu để đọc thôi. Nếu ai có iPhone, iPad thì có thể vào App Store đánh cái chữ Thích Nhật Từ, có dấu hoặc không có dấu, thì nó sẽ xuất hiện một icon ghi là Kinh Sách Thầy Nhật Từ. Bấm vào cái nút đó và với một cái tốc độ đường truyền vừa phải đó, thì trung bình khoảng 20 phút đó, thì trên 60 tác phẩm của thầy nó sẽ được load vào trong cái máy của mình. Trong đó có kinh tụng hàng ngày, nghi thức tụng niệm, kinh Phật cho người tại gia, kinh Phật cho người bắt đầu, các nghi thức khác và thêm vài chục tác phẩm Phật học ứng dụng của thầy. Đó là một cái tiện ích mà giới trẻ đó dù có lười đọc cũng ráng mà nỗ lực đọc. Đọc cho chính mình chứ không phải đọc để cho người khác đâu mà lười. Ngoài ra đó thì Chùa Giác Ngộ đang thực hiện sách nói Phật giáo. Cho đến thời điểm hiện nay sau 10 năm thực hiện đó thì đã làm xong kinh điển tiếng Việt, kinh điển Bali, kinh điển A Hàm và các kinh điển đại thừa. Trong các kinh điển đại thừa thì bao gồm kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã đó, đã được thực hiện rồi và phổ biến miễn phí trên trang web chùagiacngộ.com. Ngoài ra thì có khoảng gần 100 quyển sách hay về Phật học cũng đã thực hiện âm thanh. rồi có khoảng 160 mấy đĩa album nhạc Phật giáo các loại, bao gồm tăng nhạc, cải lương, vân vân. Thì nói chung là nếu ai mà không thích đọc á, thì có thể chọn giải pháp nghe. Nghe đối với Việt Nam hiện nay cũng đã bắt đầu trở nên phổ biến. Ở phương Tây đó thì nghe nó thích hợp hơn. Vì mỗi ngày đi đến công sở làm việc trung bình mất đường bận đi bận về là phải 3 tiếng. Là chỉ cần gắn một cái đĩa MP3 hoặc là cái cổng USB vào trong xe hơi là có thể nghe được. Còn người Việt Nam thì vẫn thích xem video. Cho nên là thầy có nhiều trang web, mỗi trang web có cái tính năng khác nhau. Chùa Giác Ngộ .com chủ yếu là MP3. Còn ai thích xem video đó thì vào trang Phật Âm .com, Ban Hoàng Pháp .com. Thì trong đó nó có đó, khoảng gần 20.000 bài pháp thoại. Ngoài 3.000 bài của thầy, nó còn có nhiều thầy cô khác ở trong nước và nước ngoài giảng dạy. Thì đó là những trang web do thầy Ngộ Dũng, người đang thực hiện quay phim, là người biên tập và thực hiện nào. Cho nên là ai không thích đọc thì hãy nên chịu khó nghe. Nếu không chịu khó đọc, không chịu khó nghe thì mù chữ Phật pháp là chuyện khó có thể xảy ra, chắc chắn là xảy ra. Còn để trở thành là người hiếu thảo, tốt với cha mẹ, có ân tình với những người thân, sống rộng lượng, vị tha đối với xã hội cộng đồng đó, thì cái hiểu biết bằng trí tuệ để mở rộng lòng từ bi là điều không thể thiếu. Mà muốn phát triển được lòng từ bi và trí tuệ đó thì chúng ta phải đọc nhiều triết lý sống có giá trị, chứ không phải là mình chỉ có ước muốn không mà được, phải có hiểu sâu. Thì khi chúng ta làm các Phật sự hay là phụng sự cho gia đình đó, chúng ta không chán nản, thất vọng, không bỏ cuộc nửa chừng, không có đầu hàng trước số phận. Chúng ta sẽ có một bản lĩnh chịu đựng rất là bền bỉ để biến các ước mơ trở thành các hiện thực. Nếu để đạt được thành công, chúng ta cần phải có những cái giá phải trả. Thì để được người hạnh phúc, người hữu dụng, người có giá trị trong cuộc đời, việc nghe hoặc động Phật pháp, đọc Phật pháp là nhu cầu không thể thiếu.